chúng sanh rất đáng thương. Tâm của họ cứ rong ruổi bên ngoài, không thu về được, nên câu Phật hiệu này họ niệm không vào. Niệm như thế nào? Rất muốn niệm, chỉ là không có cảm ứng. Không giống như trong kinh nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, mỗi niệm tương ưng mỗi niệm Phật. Nếu họ có cảm ứng như thế thì pháp hỷ sung mãn, họ vô cùng vui vẻ. Lúc đó câu Phật hiệu cũng không dám buông bỏ, họ thật tâm niệm. Chúng ta thử nghĩ, Quan Niệm Tổ làm tấm gương cho chúng ta. Trước khi giảng sanh nửa năm, thời gian không gọi là dài, khoảng hơn 100 ngày, mỗi ngày niệm danh hiệu Phật, đếm được 40 dạng danh hiệu. Quan Niệm Tổ là làm cho chúng ta thấy niệm Phật là sao. Phật hiệu câu này tiếp câu kia, một chút tạp niệm cũng không xen vào được. Đây gọi là niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, dạng duyên đều buông bỏ. Hiện nay tất cả những chúng sanh khổ nạn này phải làm sao? Một ngày 40 vạn câu Phật hiệu chính là cứu khổ cứu nạn, hóa độ chúng sanh. Người có thiện căn nhìn thấy sẽ học theo. Như vậy thì bí quyết giảng sanh họ đã học được. Còn người thiện căn phước đức chưa thành thục thì dạy họ cũng vô dụng, họ làm không được. Đợi khi thành thục rồi hãy đến độ họ. Người có duyên này, bất luận họ ở đâu, ta ở nơi thế giới cực lạc đều có thể nhìn thấy hết. Vì sao? Vì tần số dao động của họ phát ra. Chứ gì nên biết, vật chất của chúng ta, thân thể là hiện tượng vật chất, là dao động. Thọ tưởng hành thức là tác dụng tâm lý, cũng là dao động. Loại dao động này vừa đồng thì biện pháp giới hư không giới. Ta ở thế giới cực lạc đều rõ ràng hết, hoàn toàn nhận được tin tức này. Lúc đó ta xem họ đã thành thục chưa. Thành thục thì ta sẽ hiện thân để tiếp dẫn họ, giúp đỡ họ. Chưa thành thục thì đợi thêm ít thời gian, đợi họ thành thục. Thật sự được đại tự tại. Nên thượng trung hạ tam bối giảng sanh, điều kiện chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà. Như thế nào gọi là phát Bồ Đề tâm? Trong kinh Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, nói quá tuyệt vời. Tâm thật sự muốn giảng sanh thế giới cực lạc chính là tâm Bồ Đề. Điều này là thật, không phải giả. Một số người nói phát tâm Bồ Đề nó là giả, nó không phải thật. Vì sao muốn đến thế giới cực lạc nhưng nơi đây lại không buông bỏ được? Đây chính là giả. Muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc thì tất cả đều phải buông bỏ hết. Không nghe, không hỏi, tất cả đều tùy nó. Đó là thật. Như vậy là hữu dụng. Phật A-di-đà lập tức sẽ đến giúp ta. Nếu còn có chút gì không buông được, Phật sẽ không đến. Đến cũng vô dụng. Vì chúng ta còn có tham luyến, còn có tình chấp. Khi nào buông bỏ thì sẽ có cảm ứng đạo giao với Phật, sẽ là nhất niệm tương ưng. Còn một chút chưa buông bỏ thì niệm Phật thế nào cũng không có cảm ứng. Vì sao? Vì nó làm trở ngại. Pháp môn này phàm phu thành Phật thì thật dễ dàng. Đơn giản. Phương pháp quá đơn giản, dễ dàng. Không khó chút nào. Thiện Đạo Đại Sư nói, giả người tu thì giả người đi, không tu thì không thể đi. Nên tâm Bồ Đề là gì, nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Như thế nào gọi là nhất hướng chuyên niệm? Chỉ có một phương hướng là thế giới Tây Phương cực lạc. Đương nhiên những thứ khác phải buông bỏ. Một nguyện vọng là thân cận Phật A-di-đà. Tôi muốn lạy Ngài làm Thầy để thân cận Ngài. Cuộc đời này của tôi chỉ có một mục đích, một phương hướng. Tâm nguyện như vậy chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Tôi thường khuyên dạy các vị đồng học phải để Phật A-di-đà vào trong tâm. Nếu thật để Phật A-di-đà trong tâm và quên hết những ý niệm khác, hoàn toàn không có. Nhất niệm này, cử động này chính là tự hành trì và hóa độ người khác. Tự hành trì chính là hóa tha. Tôi làm tấm gương cho mọi người xem. Niệm Phật ra sao? Khi giảng sanh không có bệnh khổ, biết trước giờ chết, muốn đi khi nào thì đi, một chút đau khổ cũng không có, một chút bệnh khổ trên mặt cũng không có, vui vẻ an tường. Chúng ta biểu diễn chiêu này để mọi người xem, và họ đã tin. Trước đây đại khai khoảng 40 năm, tướng quân Hà Thế Lễ ở Hồng Kông. Đây là thời kỳ Thế chiến thứ hai. Cả gia đình họ là giáo đồ kiên thành của đạo Từ Đức. Bản thân anh ta là tướng quân. Nhưng người mẹ già niệm Phật. Hà Thế Lễ vô cùng hiếu thảo. Tuy gia đình theo Cơ Đốc giáo, nhưng anh ta xây một ngôi Phật đường nhỏ để mẹ cúng Phật, để mẹ anh ta chuyên dùng. Mẹ anh ta cũng không trở ngại tín ngưỡng tôn giáo của họ. Gia đình họ là tự do tín ngưỡng, mọi người đều sống trong êm ấm, tôn trọng lẫn nhau. Một gia đình rất hạnh phúc, rất viên mãn. Khi mẹ anh ta giảng sanh, đã mở đại hội giảng sanh, đoạn tiếp ký giả, nói với con dâu của bà: hôm nay mẹ giảng sanh, một đời mẹ đối với con không có bất cứ mong cầu nào. Hôm nay mẹ muốn nhờ con một việc, hy vọng con niệm Phật vài câu để tiễn mẹ giảng sanh. Đây cũng là tình mẹ con, hợp tình hợp lý. Hai vợ chồng Hà Thế Lệ đã niệm Phật để tiễn mẹ. Niệm chưa được mấy câu, nhìn lại thì bà đã đi, vui vẻ an tường, không có chút bệnh hoạn gì. Từ đó cả gia đình đều niệm Phật A-di-đà, không còn lên giáo đường nữa. Bà mẹ này rất cao minh, hiện thân thuyết pháp chứ không dùng ngôn giáo. Ngôn giáo cũng vô dụng, họ không tin tưởng. Tôi làm như vậy anh có thể làm được chăng? Quý vị xem như vậy tốt hay không? Để quý vị tận mắt nhìn thấy sẽ tin tưởng. Sau đó tướng quân Hà Thế Lệ đem nhà ở của mình, nhà anh ta xây rất đẹp, hiến cho Phật giáo, hiện nay gọi là Đông Liên Giác Uyển. Đông Liên Giác Uyển ở Hồng Kông, đó chính là nhà của anh ta. Cho nên tự hành trì là quá độ người khác. Tin tức mẹ anh ta giảng sanh, các báo chí đều đăng. Lúc đó chưa có tivi, chắc là có đài truyền thanh truyền phát, cho nên người Hồng Kông đều biết. Đây là nhờ có định có tuệ. Niệm Phật giảng sanh tiêu dao như vậy, tự tại như vậy, đó là thật giảng sanh, không phải giả. Được Phật định tiếp dẫn, trong đời của tôi cũng thấy được vài người. Còn nghe nói đại khái khoảng 20-30 người, tuyệt đối không phải giả. Chúng ta có thể làm được chăng? Mỗi người đều có thể làm được, chỉ cần ta chịu buông bỏ. Buông bỏ đau khổ của thế gian, đừng lưu luyến. Nên bộ kinh này thật sự cứu rất nhiều người. Vì sao? Vì giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho mọi người. Trong bộ kinh này giảng tường tận nhất, rõ ràng nhất, minh bạch nhất. Chúng ta thật sự thể hội được, thật sự thẩm thấu được. Thẩm thấu này người bây giờ nói là nghiên cứu để triệt để minh bạch. Ta sẽ thật lòng tin, sẽ phát nguyện niệm Phật. Nếu danh hiệu Phật này còn niệm chưa được, là do lòng tin của ta có vấn đề. Niềm tin rất khó. Đừng cho rằng niềm tin rất dễ, rất khó. Không còn chút nghi hoặc nào, chánh tín mới hiện tiền. Chánh tín chưa hiện tiền thì ta vẫn chưa chịu thực hành. trong danh hiệu Phật vẫn còn tạp niệm, lục căn không thâu về được. Vấn đề là do còn nghi hoặc đối với thế giới cực lạc. Tôi thì tin rồi, nhưng còn có nghi hoặc. Vậy phải làm sao? Phải tụng kinh niệm Phật. Thật sự niệm định, một lòng chuyên niệm, thì ta sẽ khai ngộ, sẽ minh bạch. Lúc này xem kinh điển ta sẽ hiểu ngay. Nếu không thể một lòng chuyên niệm thì không đạt đến cảnh giới này. Chúng ta đối với cực lạc và ta bà đều mê hoặc, đều chưa hiểu rõ ràng. Vì sao? Đối với thế giới này vẫn còn tham luyện. Đối với thế giới cực lạc hoài nghi, tận mắt nhìn thấy chân tướng giảng sanh, chúng ta vẫn không tin chính mình có thể làm được. Người có suy nghĩ như vậy rất nhiều, thì mới biết pháp môn này chư Phật Như Lai đều nói là pháp khó tin. Chỉ cần ta tin thật thì thật dễ dàng tu, thật dễ dàng thành tựu, nên gọi là khó tin dễ hành. Chúng ta có thể hành trì vì ta chưa thật tin, ta chưa đoạn trừ hoài nghi. Phục ư nhị thập ngũ phẩm, canh quảng mình giảng sanh chi chánh nhân. Phẩm 25 chính là giảng sanh chánh nhân. Hai phẩm 24 và 25 này là hướng dẫn nguyên tắc tu hành cao nhất của Tịnh Độ Tông. Câu nói quan trọng nhất chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A Di Đà. Trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương nói: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, cũng chỉ cho Phật A Di Đà. Niệm Phật phải tịnh niệm. Tịnh là dùng tâm thanh tịnh, không hoài nghi, không xen lẫn tạp niệm, gọi là tịnh niệm. Còn hoài nghi, còn xen lẫn tạp niệm thì không phải tịnh niệm. Khi niệm Phật phải buông bỏ vạn duyên. Hồ Tiểu Lâm niệm Phật, anh ta tự mình báo cáo rất rõ ràng. Mỗi buổi sáng đi làm, anh ta đều niệm Phật. Đi làm vào phòng làm việc suốt buổi sáng, không nghe điện thoại, không đàm luận bất cứ việc gì. Đến khi ăn cơm trưa xong, anh ta mới xử lý nghiệp vụ của công ty. Suốt buổi sáng là thời gian anh ta tu hành. Nên buổi sáng gọi điện thoại sẽ không gặp được, vì không có người tiếp điện thoại. Dù việc có lớn anh ta cũng không hỏi điện, tất cả đều không thể quấy nhiễu anh ta. Thật sự đã buông bỏ. Nên tuy anh ta niệm Phật thời gian không dài, nhưng tu hành đắc lực. Đây chính là thật sự thực hành, không phải giả. Chúng ta bình thường niệm Phật là giả, chưa phải thật. Cho nên cần thật sự tu tập, thật sự mong muốn trong đời này thành tựu. Những chân tướng sự thật này không thể không thấu triệt. Nếu không thấu triệt thì chúng ta có chướng ngại, nhưng chướng ngại ở đâu thì chính mình cũng không biết. Bên dưới là bốn câu mà Hòa Niệm Tổ khuyên dạy chúng ta: cố kỳ độc giả. Ư như thị chương cũ, ưng thâm tôn trọng, phát khởi tịnh tính giả. Hòa Niệm Tổ trong khi mang bệnh đã làm chú giải cho kinh này. Vì sao? Còn không phải là vì việc này sao? Hy vọng mọi người, hy vọng người đọc được chú giải này của ông. Đối với chương cũ như vậy, đều phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà. Nên tận trong lòng mình biết tôn trọng, để phát khởi lòng tin về pháp môn tu tập. Như vậy sẽ được lợi ích. Trong đời này của chúng ta có hy vọng vãng sanh. Còn như sơ suốt 12 chữ này, Phật tiếp dẫn chúng sanh không sai lầm. Lịch đại tổ sư lưu truyền kim giáo, họ không sai lầm. Ngày nay người có duyên với chúng ta đem kim giáo này giới thiệu cho ta cũng không có gì sai. Nhưng do nghiệp chướng của mình quá sâu nặng, nên ta không thể làm được, cũng không thể phát tâm, cũng không thể một lòng chuyên niệm. Cho nên dù đã kết duyên với tịnh độ, nhưng vẫn luân hồi trong lục đạo như xưa. Đây mới là thật sự sai lầm. Nhất định phải biết tự làm tự chịu. Người khác có giúp chúng ta cũng không giúp được. Vì sao? Vì ta không chịu tiếp nhận.